Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Petro Việt Nam nhận định tình hình căng thẳng ở Biển Đông ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí. Tòa chưa cấp giấy phép cho thân nhân các bị can tham dự phiên tòa xử Hội Anh Em Dân Chủ. Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Và Thái Lan phá vụ buôn methamphetamine lớn nhất từ trước tới nay.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Robert Mueller, công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã được trao quyền một cách cụ thể để điều tra các cáo buộc rằng Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Donald Trump, đã thông đồng với Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo một hồ sơ đệ trình tòa án được công bố vào cuối ngày thứ Hai. Hồ sơ tòa án cũng cho thấy ông Mueller có thẩm quyền cụ thể để điều tra những liên hệ của ông Manafort với chính phủ thân Nga trước đây của Ukraine. Các tài liệu được đệ trình để đáp lại một yêu cầu của ông Manafort, thách thức thẩm quyền truy tố của ông Mueller. Ông Manafort hiện không đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay sự can thiệp của Nga, nhưng ông bị buộc tội gian lận ngân hàng, khai khống thuế, âm mưu chống lại Hoa Kỳ bằng mưu đồ rửa tiền và không đăng ký làm đại diện nước ngoài khi ông vận động hành lang cho chính phủ trước đây của Ukraine. Ông đệ trình yêu cầu này nhằm tìm cách thuyết phục tòa án bác bỏ các cáo buộc đó, lập luận rằng ông Mueller không có thẩm quyền điều tra các giao dịch của ông với Ukraine. Phía ông Manafort và phía văn phòng công tố viên đặc biệt không ai lên tiếng hồi đáp yêu cầu bình luận vào sáng sớm ngày thứ Ba. Ông Trump vẫn thường xuyên tuyên bố rằng không có sự thông đồng nào xảy ra giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga.
Chính phủ Mexico thông báo cấp quy chế tị nạn cho những ai hội đủ điều kiện trong đoàn người di dân vừa tới từ các nước Trung Mỹ, vốn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại trước đó. Thông cáo của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hôm 2 tháng 4 cho biết rằng đoàn xe chở phần lớn di dân từ các nước Guatemala, Honduras và El Salvador từng thực hiện các chuyến đi tương tự từ năm 2010 để trốn chạy hiểm nguy ở quê nhà. Các bộ trên tuyên bố rằng chính sách nhập cư của Mexico tôn trọng quyền của các di dân và không thúc đẩy việc di cư trái phép. Hai bộ cũng cho biết rằng, chiếu theo luật Mexico, chính quyền nước này đã trả 400 người về nước. Nhóm người dân không biên giới tổ chức chuyến đi của đoàn xe gồm khoảng 1.100 người. Cơ quan này hôm 2 tháng 4 đã lên án quy trình xét duyệt tị nạn ở Mỹ và Mexico bất công và mang tính trừng phạt. Người dân không biên giới cho rằng nhiều di dân Honduras trong đoàn xe phải bỏ nước ra đi vì các cuộc khủng hoảng chính trị trong khu vực do các chính sách của chính phủ Mỹ gây ra. Hôm 2 tháng 4, ông Trump viết trên Twitter rằng an ninh trên biên giới Mỹ yếu kém và kêu gọi Mexico hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn dòng người tràn qua.
Một thiết bị dọn rác vũ trụ mới đây đã được phóng lên thành công, chỉ chưa đầy một ngày sau khi trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc vỡ vụn bên trên Thái Bình Dương. Thiết bị vừa được phóng thuộc về một chương trình do Anh đứng đầu nhằm thể hiện cách thu dọn rác nguy hiểm tiềm tàng trên quỹ đạo trái đất. Vệ tinh Remove Debris, có nghĩa là dọn mảnh vỡ, sẽ được triển khai từ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nó mang theo một tấm lưới để bắt lấy các mảnh rác trên vũ trụ. Nó cũng có một chiếc lao móc có thể bắn vào và kéo các vật thể lớn hơn. Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo thiết bị hình hộp đã phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 2 tháng 4. Remove Debris hiện đang ở trong một khoang nhỏ trên đường đến ISS, dự kiến sẽ đến nơi vào sáng ngày 4 tháng 4. Thiết kế và chế tạo thiết bị này là một tập đoàn do trường đại học Surrey đứng đầu và chương trình được Ủy ban châu Âu tài trợ. Đây là nỗ lực thực tế đầu tiên để thử nghiệm kỹ thuật thu dọn sạch rác vũ trụ. NASA theo dõi hơn 20.000 mảnh vỡ có kích thước lớn hơn quả bóng cricket, đường kính khoảng 20-23cm, bay quanh trái đất với tốc độ lên đến 28.000 km/h. có khoảng 500.000 mảnh vụn có kích thước bằng viên bi ve, đường kính 1cm hoặc lớn hơn. Mặc dù có xác suất thấp, nếu xảy ra va chạm giữa một vật thể dù là nhỏ với một tàu vũ trụ mang theo những thiết bị có giá trị hoặc một nhà du hành, điều đó sẽ là một tai họa.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Triều Tiên hôm 3 tháng 4 rằng Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực quan trọng của Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Vương cũng là một ủy viên Quốc vụ viện, nói với Ngoại trưởng Ri Yong-ho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc đi đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo trong chuyến thăm của ông Kim ở Bắc Kinh. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói, Trung Quốc đánh giá cao quan điểm của Triều Tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo và những nỗ lực quan trọng của họ nhằm giảm bớt tình hình căng thẳng trên bán đảo và ủng hộ các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Ri nói rằng Triều Tiên sẽ duy trì liên lạc chiến lược một cách chặt chẽ với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến bán đảo và cuộc họp Kim Tập là một nút giao quan trọng trong việc phát triển quan hệ song phương. Cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho hay phái đoàn do ông Ri đứng đầu đã lên đường hôm 3 tháng 4 để gặp các bộ trưởng ngoại giao khác ở Azerbaijan và tới thăm Nga nhưng không đề cập tới Trung Quốc. Trước đó trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis, ông Vương nói ông hy vọng cuộc gặp theo kế hoạch vào tháng 5 giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau. Ông Vương nói thêm, nhưng kinh nghiệm từ lịch sử mách bảo chúng ta rằng vào thời điểm tình hình căng thẳng trên bán đảo giảm bớt và vào lúc lóe lên ánh bình minh hòa bình và đối thoại cũng thường xuất hiện các nhân tố gây xáo trộn. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên duy trì sự tập trung, loại bỏ những nhiễu loạn và kiên định đi theo con đường đúng đắn là đối thoại và đàm phán, ông nói. Ông Cassis cho hay rằng ông sẽ thảo luận với ông Vương về vai trò mà Thụy Sĩ có thể nắm trong các cuộc gặp gỡ chiến lược giữa ông Kim và một số đối tác quan trọng ở cấp quốc tế. Nhưng ông không đi vào chi tiết. Vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm của cuộc họp Trung Kim để thảo luận về phi hạt nhân hóa. Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào ngày 27 tháng 4, theo thông tin từ Hàn Quốc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các gia đình của các nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trời, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Đài hôm 3 tháng 4 đến Tòa án Hà Nội yêu cầu cấp giấy phép tham dự phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 4 nhưng vẫn chưa được giải quyết. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tìm cách tham dự phiên tòa, bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển nói với VOA như sau.
Đề nghị bên tòa án để mà cấp cái giấy để cho tôi được tham dự phiên tòa của chồng tôi cùng với lại các chị kia là trong cái hội đồng dân chủ đó. Họ cứ bắt phải làm đơn xong rồi đưa họ nó họ chuyển qua bên tòa. Họ chuyển xong rồi họ lại cứ bắt làm đơn tiếp tục nữa mà họ chuyển qua mà không có giải quyết. Mà ngày hôm nay là đã làm đơn 3 lần nhưng mà họ cũng không có giải quyết. Đến chiều hôm nay là 5 giờ Thì chúng tôi cũng đã gửi một cái đơn để ngày mai tiếp tục lên để mà khiếu nại về để được cấp cái giấy để tham dự phiên tòa.
Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của nhà báo tự do Trương Minh Đức, nói với VOA vào chiều ngày 3 tháng 4 từ phòng tiếp dân Tòa án Hà Nội.
2 giờ chiều đến giờ đấy mà họ cũng chẳng giải quyết, họ cứ bảo là ban tiếp dân thì họ đã trình lên những người có thẩm quyền là bên tòa án bà Nguyễn Thị Ánh rồi, nhưng mà tờ bài không có trả lời. Rồi bây giờ tụi em lại làm một lá đơn tiếp tục tụi em nộp lên, rồi là sáng ngày mai tụi em lại đến, tụi em sẽ ngồi đây chờ cho đến khi nào cấp đơn cho em thì thôi.
Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, đã viết trên Facebook như sau: tinh thần các chị em cương quyết đấu tranh đòi gặp thẩm phán Ngô Thị Ánh, mãi cho đến 11 giờ 30 phút thì phòng tiếp dân của tòa án mới nói là phải làm đơn trình bày nguyện vọng. Một phụ nữ ủng hộ nhóm các bà vợ yêu cầu được tham gia phiên tòa nói với VOA.
Tôi đồng hành cùng với cả 5 người vợ của tù nhân Lương Tâm, còn thiếu mỗi gia đình của Lê Thu Hà thôi. Thế thì tôi đồng hành cùng với mọi người từ sáng đến giờ. Đến yêu cầu để có một cái giấy của tòa án báo cho gia đình hoặc là mời. Mỗi một gia đình là có quyền có gia đình và có diện để đi vào dự phiên tòa. Thế mà đến ngày thứ mùng 5 tháng 4 là xử. Và đến ngày hôm nay mùng 3 rồi vẫn chưa có một cái giấy báo, giấy mời nào. Thì 5 người vợ này đến để làm một cái đơn yêu cầu tòa án phải có giấy và có quyết định để cho gia đình vợ con người ta vào dự phiên tòa, mang tính phiên tòa công khai mà không có một cái giấy nào báo cho gia đình cả.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ của tù nhân Lương Tâm, Phạm Văn Trọi viết trên Facebook: tôi vô cùng bất bình trước sự việc này từ tòa án, cơ quan quyền lực thực thi luật pháp, nhưng họ đang coi thường, chà đạp lên pháp luật. Một người ủng hộ khác hôm 3 tháng 4 trích lời bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư Nguyễn Trung Tôn, viết trên Facebook: sao mà đến ngày chồng chúng tôi chuẩn bị ra tòa mà họ còn đang phải nghiên cứu mọi thủ tục, không biết có cho chúng tôi giấy mời để vào dự phiên tòa hay không. Mong mọi người quan tâm và theo dõi. Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nhận định trên Facebook: đã là phiên tòa mà lại xét xử công khai thì bất kể ai cũng có thể vào tham dự, quan sát, kể cả chiếu theo luật hiện hành. Một phiên tòa mà người thân của bị cáo còn phải chầu trực khổ sở dưới hy vọng có tấm giấy cho phép tham dự thì bản thân sự việc này đã khẳng định tính chất vô pháp của không chỉ hệ thống tòa án mà của cái nhà nước này rồi. Theo thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội, 6 bị cáo gồm ông Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà, cùng các ông Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 4 về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo điều khoản trên, các bị cáo, phần lớn là các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, phải đối mặt dưới mức phạt từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.
Một phụ nữ Việt Nam vừa tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 3 tháng 4 sau khi tới đây để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước. Tờ Star dẫn lời đại diện cảnh sát quận Dan Quang Ki cho biết bà ấy đã nổi giận và bắt đầu la mắng nhân viên Đại sứ quán trước khi rút dao từ trong túi ra. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết là đã dùng dao mang theo và tự đâm vào ngực mình. Bà đã được một người Việt có mặt tại hiện trường đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn, la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp, trích pháp luật online. Vụ tự sát xảy ra ngay tại đại sứ quán đã khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tệ nạn lạm thu và thái độ bàng quan, vô trách nhiệm của các cán bộ tại các đại sứ quán Việt Nam đã dẫn đến những uất ức của người dân khi buộc phải đến làm thủ tục. Xuân Vương Nghiêm, admin của trang Facebook Tôi và Sứ quán, chuyên phản ánh những tiêu cực của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài viết: đây là một minh chứng về việc con dung xéo mãi cũng oằn. Hãy đừng khoanh tay đứng nhìn coi như không phải việc của mình, mà hãy sát cánh bên nhau để đấu tranh dẹp bỏ thói hách dịch, cửa quyền, làm thu phí lãnh sự một cách tàn nhẫn, khi cái giá cao nhất phải trả không còn là tiền bạc nữa, mà hôm nay đã là một mạng người. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại để làm việc chui, nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Tháng 7 vừa qua, một đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur xác nhận với báo Tuổi Trẻ về tình trạng cảnh sát Malaysia gia tăng truy quét lao động bất hợp pháp tại đây. Theo lời của cán bộ này, Sứ quán Việt Nam không thể kiểm soát được số người Việt Nam làm việc chui tại Malaysia vì họ đi theo nhiều đường lắm. Vì tình trạng cư trú bất hợp pháp nên nhiều lao động Việt Nam khi muốn về nước đã phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy thông hành. Nhiều người từng đến làm thủ tục tại đây cho biết họ rất uất ức vì những khoản lạm thu phi lý và vì thái độ tiêu cực của nhân viên Đại sứ quán. Trong thông cáo chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã cung cấp trích xuất camera cho cảnh sát Malaysia để phục vụ việc điều tra. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công an xác minh thân nhân của bà Mai và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết, giải quyết hậu sự. Tin cho hay, bà Trần Thị Mai qua đời, để lại con nhỏ chưa đầy một tuổi.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm 3 tháng 4 nhận định rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí. Hãng tin Reuters nói rằng Petro Việt Nam đưa ra nhận định hiếm thấy này một ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kết thúc chuyến thăm Hà Nội. Petro Việt Nam đăng tải trên trang web rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn, Petro Việt Nam nhận định. Các nguồn tin cho hãng tin Reuters biết vào tháng trước, do bị áp lực từ phía Trung Quốc, Petro Việt Nam đã dừng dự án thăm dò dầu mỏ Rồng Đỏ ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Dự án thăm dò dầu khí này do Tập đoàn Dầu khí của Tây Ban Nha Bresson hợp đồng thực hiện. Hiện tại Việt Nam đang xem xét lại một dự án hợp đồng thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với Tập đoàn ExxonMobil ở ngoài khơi bờ biển miền Trung, công ty cổ phần CNG Việt Nam cho VOA biết. Trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị hai bên cùng hợp tác khai thác chung trên biển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Trọng cũng đề xuất việc hai bên có thể cùng hợp tác phát triển, khai thác chung, cùng bảo vệ hòa bình ổn định trên biển như một biện pháp chuyển tiếp. Petro Việt Nam còn nói thêm rằng việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường.
Hàng chục người Việt Nam nằm trong số hơn 60 nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư 14 tầng tại Bangkok hôm 3 tháng 4. Vụ hỏa hoạn đã giết chết ít nhất 3 người, trong đó có 2 người Thái và 1 người chưa rõ danh tính. Một số nguồn tin ban đầu nói nạn nhân này là người Việt. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng, bắt đầu từ tầng 5 của khu chung cư Ratchathawi trên đường Phetchaburi 18, nơi có hơn 300 cư dân cư ngụ, theo tờ Bangkok Post. Lửa nhanh chóng lan ra và tỏa khói độc trên hành lang của các tầng trên cao, khiến nhiều người bị ngộp khói và không thể thoát ra bên ngoài vào giữa đêm. Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều tới để dập lửa và giải cứu các cư dân hoảng loạn vì bị kẹt bên trong tòa nhà. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Thái PBS dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết có một nạn nhân thiệt mạng tại tầng 12 và 2 người tử vong tại bệnh viện. Hơn 60 người khác bị thương vì ngộp khói. 2 trong số 3 người tử vong được xác nhận là người Thái Lan. Thông tin ban đầu nói nạn nhân còn lại là người Việt, nhưng báo chí Thái Lan sau đó đã gỡ bỏ thông tin này. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Nguyễn Hải Ngọc, được tờ Zin dẫn lời nói chưa có cơ sở để khẳng định có người Việt Nam tử nạn trong vụ hỏa hoạn. Hiện có 13 người Việt Nam bị thương trong vụ cháy, 3 trong số này bị thương nặng phải dùng đến máy thở. Theo lời ông Ngọc, cán bộ của Đại sứ quán đang trên đường kiểm tra thông tin xem có người Việt tử nạn hay không. chung cư Ratchathewaite là một ký túc xá với đa số cư dân là sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Tờ Khao Sot dẫn thông cáo của thống đốc thủ đô Bangkok Aswin Kwamang cho biết vào sáng mùng 3 tháng 4. Theo lời ông Aswin, cảnh sát nghi ngờ chính hệ thống dây điện cũ kỹ của tòa nhà đã 30 năm tuổi là nguyên nhân gây ra thảm họa. Chung cư Ratchathewaite có 180 phòng, được xây dựng vào năm 1987, trước khi luật kiểm soát xây dựng năm 1992 quy định về các biện pháp phòng cháy và an toàn nghiêm ngặt được áp dụng tại Thái Lan. Tòa nhà không có vòi phun nước và bình chữa lửa, chỉ có hệ thống báo cháy và lối thoát hiểm.
Căng thẳng thương mại với Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đẩy Hàn Quốc lại gần Việt Nam. Bloomberg nhận định hôm 2 tháng 4, phóng viên của hãng tin này cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tìm cách tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á để các tập đoàn như Samsung có thể đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nơi sản xuất. Bài báo của Bloomberg cho rằng chính quyền của ông Moon thấy rằng Hoa Kỳ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump ngày càng khó đoán định và đòi hỏi. Trong khi căng thẳng với Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa TAC của Mỹ đạt Hàn Quốc đã kéo dài hơn một năm. Phóng viên Ji Deun Lee dẫn lời ông Kim Il-san, Giám đốc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng các công ty Hàn Quốc lâu nay đã xây dựng nhà máy ở Việt Nam, nhưng tranh cãi về hệ thống phòng thủ tên lửa trên đã giúp Việt Nam trở thành một địa điểm đặt nơi sản xuất và xuất khẩu hấp dẫn hơn. Bloomberg trích lời ông Moon nói trong một cuộc họp báo hôm 2 tháng 4 về chuyến thăm Việt Nam tháng trước rằng chính sách bảo hộ và xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây tổn hại tới nền kinh tế Hàn Quốc và thúc giục các cơ quan liên quan của Hàn Quốc phải sẵn sàng đối phó. Phát biểu tại Hà Nội tháng trước, ông Moon cho rằng đôi bên cùng hưởng lợi từ mối quan hệ đang nảy nở giữa hai nước. Nguyên thủ Hàn Quốc được trích lời nói rằng khoảng 5.500 công ty Hàn Quốc đang làm ăn ở Việt Nam, giúp cho 1 triệu công nhân Việt Nam có công ăn việc làm tốt. Và các công ty Hàn Quốc phát triển nhanh nhờ các công nhân Việt Nam chịu khó và có tay nghề. Tờ Bloomberg, quan hệ thương mại giữa Seoul và Hà Nội sẽ còn sâu đậm hơn nữa. Trong bài viết có tựa đề Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới tương lai, Đài truyền hình Việt Nam hôm 24 tháng 3 đưa tin rằng ông Moon giới thiệu về chính sách hướng Nam mới của chính phủ Hàn Quốc với tầm nhìn hợp tác trọng tâm là thịnh vượng chung, con người làm trung tâm, và trong khuôn khổ đó, Hàn Quốc sẽ nỗ lực để phát triển quan hệ với Việt Nam, một nước quan trọng trong ASEAN. Theo VTV, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hoan nghênh chính sách này và sẵn sàng đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Tờ The Straits Times của Singapore cũng như Nhịp cầu đầu tư ở Việt Nam đã đăng lại bài viết của Bloomberg. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc có những nỗ lực thực sự hướng tới thiết lập quan hệ với Vatican, một quan chức Trung Quốc phát biểu hôm 3 tháng 4, vào lúc kỳ vọng gia tăng về việc Tòa Thánh và Bắc Kinh sẽ đạt được thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm các giám mục. Người Công giáo Trung Quốc bị chia thành những người đi lễ ở các nhà thờ có các giám mục quản xứ được chính quyền phê chuẩn và những người đi lễ ở các nhà thờ bị coi là bất hợp pháp trên giấy tờ. Phần lớn các nhà thờ đó trung thành với Vatican. Mối quan hệ đầy đủ sẽ mang lại cho giáo hội khuôn khổ pháp lý để chăm sóc tất cả 12 triệu người Công giáo ở Trung Quốc và tiếp đến là tập trung vào sự phát triển Công giáo ở một quốc gia nơi mà các nhà thờ tin lành đang phát triển nhanh chóng. Một phái đoàn Vatican đã thăm Trung Quốc vào cuối năm ngoái, khi đó các chi tiết của một cuộc thỏa thuận khung đã được bàn bạc. Thỏa thuận này rốt cuộc có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Ông Chen Yonggong, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tôn giáo, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng từ góc nhìn của chính phủ chúng tôi luôn duy trì một mong muốn chân thành về cải thiện mối quan hệ và chính phủ Trung Quốc đã luôn có nỗ lực thật sự theo hướng này. Lời phát biểu hôm 3 tháng 4 được đưa ra sau tuyên bố của Vatican hôm 29 tháng 3 rằng mặc dù đối thoại giữa hai bên vẫn tiếp tục, song không phải là thỏa thuận sắp được ký kết, sau khi có tin cho rằng thỏa thuận có thể hoàn tất vào tháng 3. Theo thỏa thuận chính thức được trông đợi, Vatican sẽ có tiếng nói trong các cuộc đàm phán về bổ nhiệm các giám mục trong tương lai. Một vấn đề khác cần được giải quyết là Đài Loan tự trị. Đài Loan duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Vatican. Tuy nhiên, Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh phản nghịch, không có quyền hưởng quan hệ cấp nhà nước.
Cảnh sát Thái Lan hôm 3 tháng 4 cho hay họ vừa phá một trong những vụ buôn bán methamphetamine lớn nhất, thu giữ lượng ma túy trị giá 22,42 triệu đô la. Tin được loan đi cùng lúc, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Đông Nam Á đang tràn ngập các loại ma túy bất hợp pháp đến từ khu vực Tam Giác Vàng. Cảnh sát cho biết 700 kg ma túy đá đang trên đường tới Malaysia đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 3 tại tỉnh Chompong ở miền Nam. Loại ma túy này được sản xuất ở khu vực Tam Giác Vàng, nơi biên giới của Thái Lan, Myanmar và Lào gặp nhau. Hai người Thái và hai người Malaysia đã bị bắt trong vụ việc. Thị trường methamphetamine đã mở rộng ở mức báo động ở Đông và Đông Nam Á. Năm 2015, các chuyên gia ở một số quốc gia trong tiểu vùng báo cáo có sự gia tăng việc sử dụng cả methamphetamine dạng tinh thể lẫn methamphetamine dạng viên nén. Trong số các chất ức chế thần kinh, methamphetamine mang mối đe dọa lớn nhất toàn cầu về mặt sức khỏe. Theo một báo cáo năm 2017 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, việc bắt giữ những lượng ma túy lớn như thế này là dấu hiệu cho thấy có nguồn cung cấp không ngừng được bơm ra từ Tam Giác Vàng và Bắc San để làm tràn ngập các thị trường Đông Nam Á và cũng trung chuyển qua Đông Nam Á đến các thị trường có giá trị cao như Úc, New Zealand và có khả năng còn đi xa hơn nữa. Ông Jeremy Douglas, Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm ở Đông Nam Á, nói với Reuters.
Malaysia hôm 2 tháng 4 thông qua một điều luật cấm loan tin giả và phạt người vi phạm lên tới 6 năm tù, phớt lờ những lời chỉ trích cho rằng động thái này nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak dễ dàng thông qua dự luật có tên gọi Chống tin giả 2018, ấn định khoản tiền phạt 123.000 đô la và án tù tối đa 6 năm. Reuters đưa tin rằng bản thảo đầu tiên của dự luật đề xuất hình phạt lên tới 10 năm. Chính phủ tuyên bố rằng luật mới này sẽ không ảnh hưởng tới quyền tự do ngôn luận và các vụ việc liên quan tới quyền này sẽ được xử lý thông qua một quá trình tố tụng độc lập. Bà Azalina Othman Sad, một thành viên trong nội các của ông Razak, nói rằng luật này nhằm bảo vệ công chúng trước sự lan truyền của tin giả, trong khi vẫn bảo vệ quyền tự do ngôn luận như ghi trong hiến pháp. Fake news có nghĩa là tin giả, tin thất thiệt, nổi lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên tiếp sử dụng. Reuters cho rằng nhiều lãnh đạo của các nước chuyên chế đã sử dụng thuật ngữ này đối với các bản tin hay các hãng tin chỉ trích họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 4 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.